Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tình trời, tình người, tình đời. Một năm qua là một năm sóng gió, giết hại biết bao nhiêu người. Giờ phút này chúng ta tập trung tinh thần để cầu nguyện cho những người đó được sớm siêu thoát. Chúng ta có may mắn, có cuộc sống an vui. Vậy các bạn tin nơi Thượng Đế, nếu chúng ta hướng tâm về Thượng Đế, thì Ngài xây dựng cho chúng ta có kết quả tốt ở tương lai. Cái sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình, sẽ hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại có cơ hội bình an. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không có đất thì không có trời, mà không có trời thì không có đất? Càng ca tụng cái đẹp chừng nào, càng hung dữ, càng mê chấp chừng nấy. Đất là tình mẹ là như thế nào? Tại sao nhìn mặt trời mà tu? Tình trời, tình Phật là gì? Đối đãi giữa con người với con người phải có tình người là sao? Tình người là căn bản của sự sống là như thế nào? Tình đời là gì? Tình người ra sao? Và tình người thể hiện nó như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc một người nào hết. Tu đạo là thức tâm để sửa. Người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau, tìm đường để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh, đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn. Ảnh hưởng cho nhau thì cộng đồng mới có sự phát triển, mới có sự thái bình thực sự, đối diện với nhau, biết thương yêu, biết tha thứ. Bởi vì rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ, không làm cái gì hơn hết. Có nhân, có quả, có luật. Luật trời có trước luật đời, không có ai ăn cướp được một đồng xu đem ra khỏi quả địa cầu. Đức Thầy từng nhắc, sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt. Quy không thành tịnh mới là đi đến vô cùng. Tình trời duyên đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Là thí dụ mình là một người còn sống trong xã hội thì mình cũng phải có nhiều có ý chí muốn tiến thân, thì cái ý chí tiến thân để nó có cái gì mâu thuẫn với lại cái mà tham lam hay cái gì không? Tại vì nếu theo thầy nói mình tịnh mình tu thì mình không có ham cái gì nữa, nhưng mà mình là một người còn sống trong xã hội thì mình phải nghĩ tới tiến thân.
Ví dụ cô đi chỗ nào chơi mà cô thấy có trật tự, cô thích không? Thế nào? Có trật tự thế nào? Mà ấp chúng ta không có trật tự, chúng ta học cách mấy cũng là lộn, làm lộn sống xã hội thôi. Chúng ta tu được khôi phục trật tự, rồi tôi học ít mà tôi hiểu nhiều, và tâm tôi phục vụ tối đa như tình trời Phật. Hỏi cái nào đẹp hơn? Tôi giúp người ta mà tôi cũng để công, vì tôi có sức khỏe hơn người xưa, tôi mạnh hơn người xưa. Tình nhờ tôi thiền, tôi hấp thụ được cái chấn động của vũ trụ qua, và tôi khai triển tâm thức từ bi của chính tôi mới thấy rõ, nhận được rõ tình thương của Chúa, và do đó tạo sức mạnh vô cùng. Thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhìn mặt trời tôi thấy mặt trời tận độ chúng sanh. Tại sao tôi làm cái công chuyện tôi tính toán? Thì từ đó không bao giờ có tội nữa. Cái ác như vậy là thực hiện bác ái đúng đường lối của Công giáo. Người Công giáo là thực hiện bác ái và tự nhiên.
Dạ, dạ, câu hỏi con là khác. Câu hỏi con là thí dụ như mình đã như thầy nói mình tu tịnh tới một bước nào đó thì mình không có muốn ham muốn cái gì nữa.
Không phải, nó mạnh rồi, nó mạnh hơn rồi.
Dạ, cái đó là gì, phần hồn?
Không ham muốn là không lợi dụng người ta để làm lợi cho mình, nhưng mà mình phục vụ.
Dạ, nhưng mà mình cũng vẫn tiếp tục muốn tiến
công. Vẫn tiếp tục phục vụ tốt hơn.
Dạ, dạ.
Mình làm thư ký mà thư ký tận tâm, mình làm kỹ sư kỹ sư tận tâm, bác sĩ tận tâm. Ở cái sao thì đó.
Dạ. Nhưng thì mình cũng vẫn còn có thể giữ được cái ý.
Mình tham gia đủ mọi lĩnh vực. Mình tham gia đủ mọi lĩnh vực mà trong cái ý chuyển là chứ không có nên tôi chán cái này tôi không làm, chán cái kia tôi không làm, không được. Cái thức hòa đồng nó có mở, phải cho làm việc cái thức hòa đồng nó mới mở. Những cái gì sự hiện diện như vậy trên mặt đất này cũng có luồng điển của Đại Bi Ấn Độ hết. Mình có đâu, đừng có tưởng là mình có người là giỏi, không. Có luồng điển thanh tịnh ở bên trên là bác quý mình.
Kính thưa Thầy, con xin hỏi là hồi nãy Thầy có nói với cô kia rằng cái pháp này luôn luôn là phải công phu đủ ba pháp, mà từ lúc mà con bỏ cái sở hồn, nghĩa là sở hồn bằng ý, thì như vậy công phu con có bị đình trệ hay không?
Bởi vì chỉ còn mang thể xác, chỉ phải làm. Làm đủ để chi? Để mình sau này mình lên nhẹ rồi mình không có quên và mình độ người khác. Mà cái bỏ đó nó sẽ đổi ý một cách bất ngờ. Nhiều khi chị chán thì không muốn gặp người vô duy, vì chị cảm thấy trình độ chị nhẹ hơn, và chị gặp người vô duy cũng như là nó làm cho chị mệt khổ thêm, thì nó mất cái nguyên ý tốt đẹp dấn thân lúc ban đầu. Nó không có chỗ đó. Thành ra chị cứ làm đúng như mọi người, và chị tới với họ, họ trình độ nào thì chị sẽ cung ứng trình độ đó. Hơi thở cuối cùng của mình không chuyển nó thôi. Còn cái chuyện ở trong nguyên ý và trong giây phút thanh tịnh chỉ có thể sử dụng được. Nhưng mà cái phương pháp điêu luyện chỉ vì còn ăn cơm, học cơm nó cũng còn muốn học đạo, chỉ phải đổ nó. Như tôi tới bây giờ tôi cũng sơ hồn pháp luân thiền định.
Kính thưa Thầy, chính Thầy dạy con đừng từ ngày mà con gặp Thầy ở Paris với nhà bà Nam Nam, thì Thầy nói con khỏi cần phải sơ hồn. Nam mô là sơ hồn A Di Phật tu.
Cái đó là tôi chỉ riêng về cái thần thức. Yeah. Còn cái mà thực hành là chỉ phải thực hành để chỉ độ người ta. Cái kia tôi đâu cần phải dạy gì nữa. Chỉ đã học nhiều năm rồi.
Kính thưa Thầy, từ ngày con bỏ cái pháp luân sơ, cái pháp sơ hồn, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì cái ánh sáng hào quang nó chỉ bộc phát trong lúc con mở mắt. Còn hồi đó con nhắm mắt thì nó ra ở đây là ngũ sắc. Để sao ở đây nó ra ở trung tâm chân mà trung tâm. Rồi sao nó phóng ở đây? Được cái từ ngày con bỏ pháp rồi con thích.
Tại là chị phải giữ cái này nó phải có. Cái này là cho cái xác, còn cái ý là cho cái hồn.
Rồi từ ngày con bỏ, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì con thấy luôn luôn lúc nào con cũng có ánh sáng hồng quang
đó, 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 đó.
Đó thì nó sẽ từ hai mắt sẽ.
Chị phải cho cái thể xác học luôn là lục căn lục trần. Chị hiểu không? Cũng phải sơ hồn. Nếu chị không có sơ hồn, không có pháp luân đúng như vậy nữa, con người chị nó không có mạnh, không có khỏe. Như chị thấy thịt xương tôi nó cứng ngắc, đừng có đâu ăn gì nhiều đâu. Mà tôi dạy cái đó là cái ý á, cái ý của chị khác. Cái đó là tôi dạy để cho thăng cấp. Còn cái phần thực hành của cái pháp này chị phải giữ chứ.
Nhưng mà con
chị đã học từ lâu rồi mà.
Có chờ mà lấy thời gian. Con đứng ở đâu có kỳ bằng ngày bằng đêm.
À cái đó là sao?
Cái
đó là tự nhiên. Tốt không sao, cái đó là tự nhiên. Còn cái kia là cái thể xác chị phải làm.
Dạ rồi bây giờ có không gặp ai hết, bạn đã vận đời tới dâu con cũng
muốn. Đó không được. Chị phải thấy chị tận độ chúng sanh. Chị thấy không? Chị phải gánh vác nó, chị phải thương yêu nó, chị phải ôm ấp nó. Trời ơi chị đi học đạo biết bao nhiêu ông thầy dỗ chị. Mà chị khi chị còn giận ông thầy nữa. Còn tuổi nó giận chị chút đâu sao đâu.
Chị
phải ôm nó, chị phải dỗ nó.
Con thờ thẫn, con đi kinh hành, rồi con ở phòng, con có gia trị.
Không, không. Bây giờ mình phải ra, mình độ nhiều người hết. Cứ độ đi, chị không có lỗ. Không nên nghĩ như vậy. Chị thấy nếu tôi như vậy, tôi đóng cửa rồi, tôi đâu có tiếp cả bao nhiêu người.
Ở Việt Nam bao nhiêu thì vừa tới thử con quà rồi qua đây con.
Đâu làm gì? Thử rồi chị mới thấy cái pháp hay. Phá chị rồi chị thấy cái pháp hay. Chửi chị mới thấy cái pháp hay. Mà chỉ còn chấp theo người ta là chỉ đâu có tiến được. Không có chấp theo người ta được. Mình phải phá cái hàng rào mê chấp mà. Đâu có chấp được.
Vì con thấy con già con lớn tuổi còn cứ làm để giải
thoát. Dạ đâu.
Con muốn giải thoát.
Làm gì dạ?
Rắc rối gì hết.
Làm gì dạ?
Con thấy bây giờ bá đạo ra đời con.
Bá đạo, con bá đạo mình mới phải dấn thân vô giải tỏa những cái sự gì mà phá hoại nhân loại.
Con
không sợ.
Trong pháp của mình cũng nhiều người ra làm thầy rồi con chán.
Thấy kể, nó đi đâu? Để chị có cơ hội học. Rồi chị thấy để nó đi đâu? Nó chạy đi đâu? Trong vũ trụ tròn mà nó chạy đi đâu? Nhưng cái chuyện của chị học là phải cũng như là lưu ly, cứ chuyển hoài, chỉ cho nó đụng chạm, chỉ cho nó cọ sát, chỉ cho nó dẹp từ ai, mở tâm, mở trí ra, tận độ chúng sanh. Thì lúc đó là một lời nói chị nó có giá trị, ý nghĩ chị nó có giá trị. Chị thấy nãy giờ không, điển nó bừng sáng lên. Tôi nói 12 năm chết, sang năm chết, ăn hết tội con ta mà chưa chết. Tôi nói có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không có chết. Nó không nghe.
Con
nói với tôi nằm chim bao rồi, tôi tính rồi, mấy năm chết rồi. Đó, rồi anh đi thăm hết người ta bạn đạo rồi anh về nói chết mà đâu có chết.
Ăn hết ở cơm không chết mà. Dạ con thấy là cha chịu khó nhà, rửa xong.
Cái đó kêu mà ảo tưởng mê mộng không thực tế. Còn tôi cái gì tôi phải chứng nghiệm theo khoa học rồi mới hiểu được. Chị hiểu chưa đó không? Chị ngày hôm nay chị cứ ngồi xem ta chửi mà chị cười hoài. Lúc đó chị mới thấy chị tiến về Phật được. Còn chị sợ người ta chửi không được. Chị ngồi đi chửi đi, nó quăng nó ớt, chửi tao đi. Tôi vẫn cười, tâm tôi không động. Chị mới đổ người ta được. Chị đừng có chấp. Chị có ông chồng quý, chửi gì lúc nào chửi đi. Chị đừng giận ông. Bởi ông là một chúng sanh. Mà ông chửi hung ác chừng nào thì thấy khổ tâm đã có chuyện gì đâu. Nhưng mà cái từ quan chị đổ ông. Cái từ quan chị phóng nhau. Từ quan thương yêu chị làm cho ông cảm xúc rồi một ngày nào ông tu gì thôi. Còn nói thôi ông đó ông chết thành quỷ thì tôi thành Phật. Cái đó là chị không tội đâu. Đâu có được. Chị phải thương yêu ông. Ông chửi tôi còn nhiều ông chị mà. Tôi vẫn thương ông mà. Chị không? Tôi đâu có mất lòng gì ông mà ông vẫn chửi tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương yêu. Có nhiều người chửi tôi 10 năm. Rồi qua tới Mỹ mới biết con có lỗi với ông Tám. Con chửi ông Tám 10 năm. Bây giờ thấy ông Tám. Cái pháp ông Tám hay quá. Thấy ông Tám thanh tịnh. Con mới theo. Rồi nó bây giờ tu dữ, tu nhiều hơn xưa, hơn anh đó nữa. Là cho em anh em trai. Chửi tôi 10 năm á. Mà nó khai ra chứ tôi đâu có chấp. Tôi đi có người chửi 15 năm. Tôi đưa con chết cho nó tu. Rồi nó đem giận, nó đem cắt. Cái sắp ra khỏi đó tôi khổ cực, tôi đánh máy. In đem cho nó. Hồi đó chỉ tới cũng đâu có sách vở gì. Sắp nữa. Tôi tà quỷ cắt. Cắt từ 15 năm sau mới đem ra cái sách nó dạng hết rồi. Trời ơi, tôi ghét ông 15 năm mà bây giờ tôi phải kiếm ông Tám. Vì tôi thương ông Tám không biết nói bao nhiêu là kể nữa. Tôi thương lắm rồi. Tôi mới giữ cuốn này. Bây giờ tôi phải tu 15 năm sau. Cho nên cái sự kiên nhẫn tha thứ và thương yêu là quan trọng của người tu vô vị. Không nên trách móc. Trách móc là mình sẽ đưa mình vào con đường eo hẹp. Có bao giờ tiến được.
Thưa thầy, kính thưa thầy, bây giờ con ăn chay trường rồi, con đi bác sĩ, con thiếu hồng quý cầu, con chỉ thiếu hết 2 triệu mấy. Người ta bắt con ăn mặn lại.
Cứ ăn đâu sao?
Nó không có bị lôi sụt trên đường.
Đâu, chỉ tận độ chúng sanh tâm, chỉ đâu nghĩ con thú là cái gì. Con thú nó hy sinh toàn thân để nó được vào cái tiểu thiên địa người tu là nó quý lắm rồi. Đâu có sợ. Chỉ tâm chỉ nghĩ cứu người, chỉ không phải giết người. Mà cái hạnh hy sinh nó là hạnh Bồ Tát. Mà chị phải trở nên một vị Bồ Tát, chị mới tận độ tất cả được. Dạ, thì thấy Bồ Tát đặt cái trên bàn thờ cúng gì cũng được mà.
Dạ, thưa thầy,
Ngài có nói rằng tao ăn chuối không á. Phải không?
Dạ, trong thiên đàng chú ký nó mình phải trường trai diệt chủ.
Cái đó là một
mà
chuyện.
Mà không ăn chay.
Cái đó là một chuyện. Cái đó là một chuyện. Của những cái trình độ chị phải đặt kỹ người đó đi tới đó rồi. Trình độ đó rồi. Một ngày nào chị ở trên trình độ đó khác. Mà bây giờ chị ở trên trình độ cứu thế. Chị hiểu không? Tại sao cái miệng chỉ có một chút mà ăn đủ thứ từ nhỏ tới lớn, chị hiểu không? Cái trong xác chị đây là mấy chục kilo thịt thú trong này. Nó xương máu của chị và thịt của chị là bà con ruột thịt của chị đó. Của quyền thức thổ của chị đó. Chị tu nó được đi. Chị có tu thì không sao. Hỏi ông Tư xuất hồn đánh lễ Phật mà tại sao ông không có ăn chay à?
Ông là thương con bò, ông ăn thịt bò, ông đổ con bò, tại sao? À, đó, cho nên cái duyên nó đến với chị mới có quyền ăn. Mà nó không đến, không bao giờ chị ăn được. Đố chị chỉ con gà đó mà chị mua được con gà đó, không có đâu. Cái duyên nó đến chị mới ăn, mà chị không có chủ trương sát sanh nữa. Chị muốn tôi bắt đứa đó tôi giết, nhưng mà cái chuyện ở thế gian nó tràn gian đại hải rồi, mới đem người tu xung đổ thế. Mà cái tâm chị cứ nghĩ hương thượng để giải tỏa, thì chỉ ăn mặn nó thành chay. Chỉ có pháp luân thường chuyển là mặn thành chay, mà tôi đã giải nghĩa từ Việt Nam mà. Trong lúc chị bước vô tu là chị ăn chay gì? Chị chùa Xá Lợi là chị ăn chay, nhưng mà sau tôi nói không có ăn chay. Tặng đâu? Mà ba biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp tới phá mà mình đâu có sao đâu. Chị còn ra đây, chị còn gặp tôi mà. Mà tôi còn bị phá nặng hơn chị. Mà bây giờ nói tôi là thầy bùa, tôi không hiểu sao. À, tôi là chuyên môn phá bộ mỗi tuần đó, nó chỉ chứng minh đó. À, cho nên chị hiểu để phá mê phá chấp. Rồi phá được mê phá chấp rồi chị mới trả cái nợ tại thế gian. Trước khi chị đi chứ đâu có chết liền đâu mà chị muốn chết.
Con thấy sao bây giờ con tự thấy con muốn một mình thơ thẳng tới nhà mật niệm, không có nguyên giao thiệt ra cả mấy người tay con không có xuống
cái đường. Duyên nào mà đến với chị cứ độ, chị cứ nói, thấy không? À, ai đến muốn hỏi bà Sáu ở thì bà Sáu nói chuyện cho nghe. Bà Sáu tu thì vậy có nhiều chuyện đó. Con về học tu vậy thôi, rồi càng nghe nó càng vui lên. Chị hiểu không? Biết bao nhiêu người đang bơ vơ, mang sát người, không biết hồn mình, không biết vía mình, mà không biết đường đi. Chị thấy như người mù tại trần gian.
Tội nghiệp. Tỉnh con ở đó thì từ ngày con tới đó, con cứ đầu cũng trách nó, sao con không chịu chỉ cho người ta tu. Mà tự nhiên con nói con ở đây khó độ, khó giúp cho họ tu được. Bởi vì họ hướng ngoại không à. Mà nói tét miệng cậu Diệp cũng nói con nói nào, họ chửi nấy thôi trí hết cho nói.
Cứ việc nói đại. Chị thấy
tới bây giờ con qua đó 7 năm không có một người nào tu, chỉ có hai chồng cậu Diệp với mấy cô này với con.
Chị thấy không? Chị thấy tôi ở Việt Nam nói hoài à.
Dạ.
Nói hoài mà nó tới nó xạo, nó chơi rồi nó bỏ nó đi, rồi nó cấp về nó đi, tôi cũng nói nữa. Nó tới tôi cũng nói nữa, tôi nói tôi nó tu thôi. Chị thấy không? Ông trời ông nói cho chị bao nhiêu nghìn năm rồi chị mới thua chứ. Đâu có phải mơ đây đâu.
Nó còn chán, còn ở nhà còn
ông vừa nói nè, vừa cho tiền nè, vừa cho nguyên khí nè, vừa cho quần áo nè, vừa cho xe hơi cho chị, cho phương tiện đầy đủ mà chị cũng chưa chịu tu mà. Bây giờ chị mới chịu tu. Cho nên ông trời ông là một kỳ công, mà nhiêu trì kiên mẫu cũng là một kỳ công.
Vậy mà những lúc thầy mắc ở bên Mỹ thầy không có qua đó. Con biết thầy mắc đi cùng hết, thầy không có ở bên đó, con không dám gửi thơ. Cái con đi bác sĩ con nói con không biết cái đầu con sao, con cứ xẻ cánh sáng tối ngày sáng đêm.
Không
sao. Con sợ cái ông bác sĩ nó mày nói ta cũng điên luôn ta.
Ông thấy nổng anh. Cho nên chị dồn ở đó mà chị không có sử dụng. Chị hiểu không?
Yeah.
À, ông trời cho chị ở xăng, chị cứ mở xe chị chạy đi. Chị tới chị đổ, đâu có sao đâu. Mà chị không sử dụng một ngày nào ông cúp là không còn nữa. Chị hiểu cho đó không? À, như tôi bây giờ tôi đi nói đạo vậy tôi khỏe. Hỏi thằng Cát Sim nó nằm trong cái phòng ngày niệm 4 tiếng hồ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Anh không biết tiếng Tây, anh cũng nói xít mô tùm lum như người ta rồi, ta cũng học đó. Anh phải nói, nó xẹt rồi, anh chịu không nổi mà. Phải nói. Đó, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật anh mở trí à.
Thưa thầy, còn rất nhiều khi ở đây nó mở con mắt nhân mắt Ngụy Trưng vậy đó. Cái con nằm nhà thương rồi cái gì con cũng biết trước hết đó. Rồi con lại thấy con có được khóa nhà, con đi qua nhà rồi con tính con cứ nói chừng giờ con năm tới là con đi. Thành giờ cố gắng ngồi ngày đêm tu hoài không có
nhiều. Nếu mà nếu mình tu cao không biết trước nó tật. Dạ cái đó qua bên tao, bây giờ tao sống một giờ tao nghe lời như ông Tám tặng độ, chút nữa tao chết tao cũng nói đạo. Nói vậy đó. Ông Tám bây giờ ông đi tùm lum, ông già rồi mà ông đi tùm lum, ông cứ việc nói mà ông có nhà, ông có cửa, ông có xe, ông có cổ, có chó gì hết. Có mấy bộ đồ thôi mà đi hoài á. Nào, nói tới chuyện nào ngồi bàn chết thôi. Cái luật nó vậy mà. Với mình giải gì, mình giải thoát, mình về trời, mình sợ chết gì nữa. Có gì
thôi. Thầy tu sao mà riết được, cái giờ người ta thấy cũng như mình quen với người ta mười mấy năm.
Ở đó.
Mình biết hết cuộc đời người ta rồi, con không dám nói rồi người ta nó coi bói.
Mà đâu có nói, đâu có được nói cuộc đời người ta sẽ đi. Mà mình nói về chân lý để cho người ta thấy. Như tôi nói, số mơ tôi giảng rồi đó, mỗi người một phần mà tôi có chỉ mặt người nào đâu. Mà người nào nói, ông nói chuyện tôi. Phải không?
Yeah.
Đúng vậy đó.
Còn cái điểm con nó như cậu Diện này, cậu đau nặng hai lần con để tay cũng hết, mà con đứng dậy làm từ bồ thì phát thành con thấy chán.
Không có, chị thấy không, chị tu, chị nghe tôi cách nghĩa không? Vũ trụ là chị là vũ trụ. Mà chị trở về trật tự rồi, chị dùng nguyên ý. Một đứa con nít bệnh mà chị dùng nguyên ý, chị gom tất cả thần lực điển quang của vũ trụ, chị rờ cái thể xác đứa con nít là nó khỏe, không có đụng nó nữa. Chị không đụng cái thể xác nó, chị cứ vuốt vuốt về, vuốt vuốt ít lần là hết. Bây giờ người nhiều người ta thiền, người ta đứng dậy cái khóa này đó.
Nhà hai đứa cháu nội con khi nào nó bệnh á, nó nắm con rờ là nó hết.
Đó.
Mà tụi con thấy vậy thì con thấy cái phép nó quyền diệu, giờ con muốn tu giải thoát. Con sợ cái kiếp làm người, làm vợ, làm mẹ, thành con không muốn chưa, không muốn trễ nãy nữa.
Vậy là
ngồi tu qua rồi.
Phản bội thế gian. Chữ thẳng cho chị biết, nghĩa là cái, nhờ cái kiếp làm người, làm mẹ, làm vợ, chị khổ chị mới có cơ hội tu. Chị thấy chưa? Lấy quán làm ông, chị nhờ nó, chị nó mới tiếng, nó là độ cho chị. Mà chị phản bội nó là chị có tội. Không được. Phải chấp nhận. Hiểu rõ không? Cho nên tôi không dám khi đó. Tôi đạp đất mà tôi không dám khi đó. Bây giờ đất trước sau cũng nằm trên mình tôi. Đất là có dám ông đất. Cho nên tôi có làm bài đất. Đất là tình mẹ đó chị. Tình mẹ như tình trời. Cái bài thơ đất đó bé. Đâu đem đây ta đập vô băng luôn. Đó, mở ra là hữu dụng cái đó. Rất diệu dụng. Chị đâu dễ gì mà có cái thể xác. Tại sao ma muốn nhập vô xác người ta? Cái xác quý lắm chị biết không? Mà chị có cái xác và chị hiểu được cái, chị đã thừa tiếp được cái thanh quang ở bên trên. Tại sao chị không sử dụng cái thanh quang, chị độ những người trần trượt tại thế? Nếu nó không trần trượt, cơ hội đâu mà chị độ? Thằng nào cũng thanh đâu, chị đâu độ được. Chị thấy không? Kiểu tận độ chúng sanh, nó trần trượt mình mới độ. Nó chữ cha mình còn cảm ơn. Lấy đo lường sự thanh định của mình có giận nó. Nếu mình giận nó là hư. Mình thương nó là một ngày nó phải tu. Ông Phật ông ngồi mình đâu có an ninh gì đâu, muốn chửi lúc nào cũng chửi. Chỉ đứng trước mặt Phật thì chửi 1 triệu câu, ông cũng làm thinh, đâu có nói lại đâu. Chị thấy không? Cho nên mình phải làm cái trình độ đó, trở về với trình độ đó.
Nhưng cái này thầy nói vậy rồi con mới thấy con ít nghe. Cái bà bác sĩ quen đó, cái bà bệnh mổ, cái bộ thần kinh, mỗi lần bà nhớ bà lại nhà con thì bà hết. Bà năng nghĩ con đó là cho bà lợi mổ từng 2 lần, giờ bà có đuổi tôi mổ. Con thấy cảm động đó, con cho con cái tiếng cái bà cái đợi một hồi tiếp con. Cái gì giờ tới giờ con cũng không có hầu được. Cái con trốn con bác sĩ qua đi, con mượn mọi chuyện nói bà.
Chị thấy không? Chị thấy ngay khi mà tận độ được một người nó theo là cái duyên của tiền kiếp. Bây giờ chị phải trả nó. Rồi chị giáo dục giúp được một người, lúc chị đi chị mới nhẹ nhàng. Mở cho nó là chị ở tương lai. Chị hiểu chỗ đó không? Nó cứ tiếp tục. Nó không có mất cái đạo. Thì chị phải niệm Phật, chị độ giải cho bà chứ. Cái ý chị phải tưởng giải bà, giải cho bà tội nghiệp bà. Mình hy sinh cái thời giờ này để mình giải bà. Bởi vì mình rảnh mà, không giờ này không công phu, tôi giờ khác tôi công phu. Nhưng mà giờ này là giờ công phu rõ ràng, giờ gánh vác để giải tỏa cứu độ một bệnh nhân trước mặt tôi.
Dạ thưa thầy, họ ở chuyện nào thì nhà con từ sáng tới chiều người ta rằng con khỏe mà bây giờ con bệnh con yếu con
có đâu. Chị cứ làm đạo là chị vui à, chị làm đạo chị vui à. Chị nói đạo một hồi là chị thấy chị tư, chứ con ngồi một chỗ là chị cảm thấy bệnh, chị thấy chú xe tôi già rồi. Mà già ở đâu già, ai nhìn chị già đâu, thấy không? Từ bà đất nè, đất đã làm chí hỡi đất hiền, Phật em làm việc sống vì duyên, vạn linh tiến hóa trong tình bạn. Đất đã đảm đương đất diệu quyền, đất chơi với tất cả, trầm gì mập nấy, thấy không? Đó. Diệu quyền cứu độ chẳng cho riêng, chua ngọt đắng cay khắp các miền, gánh vác trọn lành duyên thử thách, trụ sanh hoại diệt cảm giao liền. Nào, bây giờ nó trầm được cái đám này, rồi nó chặt ra, rồi trầm đám khác. Em cũng chịu em làm. Đó là kêu một tận đổi chúng sanh. Tâm của một người mẹ hiền chỉ là một hiền thê, một mẹ hiền chỉ phải cái tánh giám đốc không được, không giám đốc không được.
Giao liền tận độ xoay xoay chuyển, nam mâm no tri chuyển xuyên, trí đạo tâm đời gieo nguyện thức, đất em vẫn độ vẫn ban thiền. Đó, giao liền tận độ xoay xoay chuyển, nam mâm no tri chuyển xuyên đó, giúp cho người ta có một cọng rau ăn, có khỏe mạnh, người ta mới có cái tâm tiến hóa được. Trí đạo tâm đời gieo nguyện thức đó, cái trí hướng về nó được thanh nhẹ, nó hướng về đạo, tâm nó đờ thì mới nheo cái ý nguyện để nó thức tâm, nó tu. Đất em vẫn độ vẫn ban hiền, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, thấy không? Ban hiền thể xác vẫn an yên, bảo bọc yên thân trong tắc điện, thành mộ quý thương người chính suối, gia phong khai triển tạm bình yên. Đó, nó bằng lòng cho người ta nằm chết, lúc chết cũng là đắc lo bảo bọc thân yên trong tắc điện, dành ra một bộ phận cho chúng sanh, cho một xác thân. Đó, thành mộ quý thương người chính suối, nó xây đắp thành một cái mộ để nhớ những người chính suối. Gia phong khai triển tạm bình yên, khi mà tôi gia can tôi có một người chết mà tôi chôn rồi yên thân, tôi mới phát triển đó làm á, là tiếp tục đồ đạc. Bình yên đất đã khéo gieo duyên, cứu độ quần sanh vẫn nôi liền, học hỏi không ngừng tâm trở pháp, nắng hình vẽ đạo độ triền miên. Đó, bình yên đất đã khéo gieo duyên đất để cho người ta cất nhà, cho người ta làm mộ, cho người ta ăn ở, cho người ta chơi trên mặt đất, theo cứu độ quần sanh vẫn nối liền, luôn luôn giúp phương tiện cho con người sống trên mặt đất, học hỏi không ngừng tâm trở pháp, lúc nào cái nào tới mớ cũ gì cũng đổ trên mặt đất không, mặt đất chịu đựng, chịu học hỏi, trợ tâm trợ pháp là độ cho nó để nó thức tâm. Mà muốn độ pháp nó năng hình, hình ông Phật cũng đắc làm, hình ông tiên cũng đắc làm, hình quan thánh cũng đắc làm, độ triền miên cho chúng sanh có cơ hội thức tập. Triền miên đất đã nguyện kết duyên, hỗ trợ người hiền tự tiên xuyên, trăm ngã quy hồi chung một mối, thành tâm thanh tịnh chuyển phân quyền. Triền miên đắc đã nguyện kết duyên, lúc nào cũng là sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên, giúp cho nó có cái phương tiện, có chỗ ngồi để nó có cơ hội tham thiền tu định, để nó vượt qua cái khổ nạn của chính nó. Trăm ngã quy hồi chung một mối, trăm người rồi rốt cuộc cũng phải thổ, cũng phải quần thổ hết. Thành tâm thanh tịnh chuyển phân quyền, lúc nào cũng thành tâm thanh tịnh để cho mọi người có cơ hội tiến hóa về phần hồn. Phân quyền là thuộc về phần hồn. Phần hồn mê giác giải triền miên, đắc độ chung sanh ngộ pháp hiền, đi lại trong vùng minh đạo pháp, càn khôn quy một rõ đắc duyên. Phân quyền trong mê có tỉnh, giải triền miên. Đó, bây giờ người ta mê, người ta thấy ồ, tôi thấy đám đất này tốt quá, trồng ra quê lợi cho tôi nhiều, tôi mê đám đất. Mà trong mê đó nó có thích, nó lấy đồng tiền rồi đâu, rồi chết rồi cũng phải trở về tay không. Cũng là đất đã giao, đất là mẹ hiền, đất là kim mẫu, thay thiệt, thay thế tiền bạc đủ thứ hết. Đắc độ chúng sanh ngộ pháp hiền, độ chúng sanh thấy rằng giải thoát là chánh pháp. Đi lại trong vùng minh đạo pháp, có mảnh đất đó đi đi lại lại để học đạo mà thôi. Càn khôn quy một rõ đắc duyên, khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, quy một về trời rồi, chúng ta thế nhờ đất tôi mới có duyên về trời, không có đất thì cũng có trời.
mà không có trời thì không có đất, hai cái là việc chung với nhau. Đất duyên thanh lập, đất gieo duyên, lệ chảy thanh cao khắp các miền, truyền chuyển phân hành trong ý thức về nguồn, phân giải chẳng hành riêng. Đất duyên thanh lập, nước phải qua đất, từ ô trượt thì cái máy qua đất thành lập nó tốt. Con người phải mang thể xác, phần hồn phải xuống mảnh đất này là cái thể xác, mà nhờ thể xác này thanh lập chúng ta mới tốt, chúng ta mới trở về cái giống nhân bích ngọc. Qua sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới chán ngán nó và chúng ta hướng trở về cái nguyên cảnh thanh đẹp của phần hồn. Phải lệ chảy thanh cao khắp các miền, nước chảy dòng dòng từ châu thân cho tới tất cả chỗ nào, núi sông đầy đủ và chuyển chảy mà thanh cao trong cứu độ, chứ không phải chảy đi chỗ phá hoại. Thuyên chuyển phân hành trong ý thức, thuyên chuyển phân hành trong ý thức thì cơ thể chúng ta đang ngồi đây nó thuyên chuyển từ dưới lên trên, từ trên lên dưới thanh lọc, mà trong cái ý thức nó hiểu rằng nước đang chảy, máu tôi đang chảy là nước đang chảy, đang lưu chuyển trong cơ tạng của tôi, mà thủy điển tương giao, nước và điển tương giao cả vũ trụ, càng tu nó càng mở, thủy điển tương giao, về nguồn phân giải chẳng hành xuyên. Trước khi mà tôi về nguồn rồi, tôi thấy đất với trời là một, không có hành gì, chung với nhau một dịp để tận độ chúng sanh.
Để tiếp theo, chúng con có một vài câu hỏi kế tiếp. Trong khi chờ đợi, quý vị bạn đạo có những câu hỏi nêu lên. Cái đẹp Alex Louise này, nó có hai mùa, mùa đông và mùa hạ. Mùa đông, như quý vị chứng kiến ngày hôm nay, cái cảnh tuyết băng đóng trên bờ hồ. Và mùa hạ là nước xanh biếc và êm đềm trong những năm tháng ấm áp. Do đó, rất tiếc là hôm nay không được như ý, vì bờ hồ và nước ở hồ đông đá, cho nên nó mất cái cảnh đẹp mà quý vị và như chúng tôi ước ao được nhìn, cũng như thầy định tổ chức vào tháng 7 thì rất tốt. Tuy nhiên, tháng 5 mà cuối tháng 5 thì nước đã tan rồi. Như ngày hôm nay quý vị thấy nó tan nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai có lẽ tan nhiều hơn ngày hôm nay. Do đó, cái mùa đông có cái vẻ đẹp của mùa đông, tuyết phủ trắng. Mùa hè có cái đẹp của mùa hè, nước xanh, cây xanh, chõm núi trắng lúc nào vẫn trắng. Nhìn chung chung, mọi người đều âm thầm công nhận là đẹp. Đương nhiên sự đẹp đã có bên trong, tiềm ẩn như thầy vừa nói. Nhưng ai cũng xác nhận ít nhiều là đẹp. Không biết cái đẹp nó phải đi tới cái tuyệt đối như thế nào, và bắt đầu từ cái điểm nào mới gọi là đẹp.
Sự hòa đồng là đẹp.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Sự hòa đồng là đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tuyết, nhưng mà chúng ta tu thanh tịnh hiểu được nguyên lý, chúng ta thấy sông, nước tạo thành tuyết, thì nó cũng phẳng lặng như mùa hè. Tâm ta tu lão, người tu ở mùa đông cũng như mùa hè, mà mùa hè cũng như mùa đông, không có gì xa cách. Chỉ cần sự thanh tịnh thì rõ nguyên lý nó là một mà thôi. Sự biến chuyển của tình đời cũng vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một mà thôi.
Lý thường mang lý cha trần, giải mê phá chấp đời đời như say. Chúng ta quy thương nguyên lý của cha trời không bao giờ thay đổi. Một lòng một dạ thương yêu vì chúng sanh, cứu độ chúng sanh, chờ chịu sự tiến hóa của chúng sanh. Giải mê phá chấp đời đời như say, chúng ta không còn sự mê chấp nữa. Đời đời như say lúc nào cũng thanh thản, tiếng cũng đã tiếng sẵn có, quy nguyên trong mình có. Tình đời đen bạc đổi thay, người tụ sang suốt chẳng thấy hành trình. Tình đời thì đen bạc nó hay đổi thay, nay chơi là bạn, mai cho là thù, thì nó đổi thay mãi mãi. Người tu sang suốt chẳng thấy hành trình. Ta tu, ta sửa, ta tiến, ta tu cho chính mình, sửa tiến chính mình, làm sao thay đổi cái hành trình của chúng ta được. Phải hùng tâm giữ lấy hành trình đó. Đi đi lại lại một mình, cảm thông thiên địa, tâm linh cảm hòa. Đi đi lại lại một mình, rốt cuộc các bạn sinh ra bởi một mình, rồi chết bởi một mình, phải lo cho một mình để tiến hóa. Cảm thông thiên địa, tâm linh cảm hòa, chúng ta biết trời đất là một. Trời đất đang làm chuyện đồng nghiệp với nhau. Cho nên tâm linh chúng ta cảm hòa, thấy sống trên mặt đất như nhận ở cõi trời, thì tâm chúng ta mới an và tiến hóa. Tự mình khai triển tự qua, đường đời như đảo tâm ta quy hòa. Tự mình khai triển, tự mình mở ra, tự qua, vượt qua, đường đời cũng như đạo. Đường đời mà có trật tự đầy đủ, các phương diện chúng tâm chúng ta lúc nào cũng an, tâm ta quy hòa, thấy rằng trời đất là một, tình người hòa với trời đất, ba khỏi là một, thì sống trong sự quy hòa. Nằm trong nguyên lý pháp tràng, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Nằm trong cái nguyên lý pháp tràng, pháp tràng cái đường chúng ta tu đây, cứ trực lưu thanh, đó là cái pháp tràng của chúng ta. Nghĩa là nằm trong cái nguyên lý đó, luôn luôn khứ trực lưu thanh, quân bình là hỗ trợ, khai màn đạo tư tâm lúc nào đuổi giải trượt rồi lưu thanh, thì nó trở về đâu? Trở về quân bình. Trở về quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm, lúc đó cái đạo tâm chúng ta dồi dào bừng sáng cởi mở. Cơ hình nguyên lý nguyên thâm, trọng không mà khó, chẳng lầm chẳng sai. Chúng ta nhìn lại cái xác của chúng ta, nó nằm trong cái nguyên lý nguyên thâm từ bao nhiêu nghìn năm nay cấu trúc. Ngày nay mới có sự hiện diện ở trên mặt đất này. Trong không mà có cái chuyện đó không bất khả lượng bàn, không có thể tưởng tượng được. Làm sao sản xuất được con người như chúng ta đang ngồi đây, trình diện đây, học hỏi đạo đây, đang đi đứng đây, đang ở trong cái giới tranh chấp đây. Cái chuyện vi diệu phép lạ của Thượng Đế Đa Ba. Trong không mà có, chúng ta không có thể nghĩ ra, nhưng mà có sự hiện diện, chẳng lầm, chẳng sai, đó là đúng đường, đó là phép lạ của trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta có quyền ăn, quyền nói, quyền sống, cho nên nắm lấy đó mà đi, nắm lấy đó mà tiến qua.
Tình trời, nhưng đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Cái tình trời, tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Nhưng đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc này việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng, chuyện ăn uống ăn ngủ nghĩa đi đứng đầy này là kia cái nọ là duyên đất, nó đâu có xa, luôn luôn kết tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái tình trời là sự thao suốt sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên, không thay đổi, cái đó mới là chân lý.
Mình hiểu được đời là gì, đạo là gì, thì cái chuyện lòng vòng ở thế gian yếu ớt chúng ta tự sửa thì nó sẽ mạnh lên. Nguyên lý khai thông chẳng khắc mưa. Khi mà khối óc của chúng ta mở ra hiểu được càng không vũ trụ, không có buồn tủi nữa. Tuyệt đẹp tình trời trong sống động, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ tinh trời trong sống động. Thành tâm tận độ, tiến thân vừa. Chúng ta thành tâm tu sửa để chính mình, tức là tận độ thân xác được an yên. Thì cái thân xác của chúng ta mới vừa tiến ăn khớp trong việc làm của trời đất và nhân sinh. Không ăn khớp thì làm sao đạt tới thanh tịnh. Cho nên người thiền chỉ nhắm mắt ngồi đó, nhưng mà luồng điển làm việc, thanh tịnh làm việc. Thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh mới thật sự tự cứu được. Nếu nội tâm sáng suốt quân bình, thì không cần tướng số tươi đẹp như tình trời. Vượt khỏi ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần, đâu còn tướng số để làm gì. Tướng số để hơn thua. Số anh giàu, số tôi nghèo. Không phải vậy. Anh chưa hiểu lấy chính anh. Nếu anh hiểu lấy chính anh thì anh cũng như tôi. Mà tôi hiểu lấy chính tôi thì tôi cũng như anh. Đó là bình đẳng tâm giao, khai triển tâm thức. Người tu ở thế gian bị tràn ngập nghiệp lực, gọi là chiêu sâu của tâm đạo là vậy.
Tu cho thoát khỏi mê mù, khổ không tái hợp thân tù rảnh rang. Đó, mình thoát được cái cảnh mê mù ở thế gian, tranh đua với thiên hạ, lo chuyện bao đồng ở thế gian, thì mình không còn có khỏi lo chuyện bao đồng thế gian thì đâu có mê mù được. Cái sự khổ nó không có tái hợp được. Mình lo mình đi lên nhưng mình không có ở lại thế gian, mà làm sao có gặp được cái sự khổ. Khi mà cái khổ không có thì cái thân mình nó rảnh rang, chứ nó không có bao giờ nó bận tâm. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào cũng có trấn an giúp mình. Ở thế gian chỗ nào cũng nhiều. Nếu mà mình ở theo cái diệu quyền từ bi bác ái thì ở thiên đàng cũng vậy, nơi nào nó cũng có sự trấn an giúp mình hết rồi, chứ không phải không có. Sự nói tôi ở đời này không ai giúp, có mà tôi không chịu hưởng cái sự hòa diệu của trời đất đang ban bố cho tôi. Tôi liên nghịch lại cái sự hòa diệu của trời đất, thành ra tôi mới thấy tôi khổ. Chứ nếu mà tôi chấp nhận là không bao giờ tôi khổ. Minh tâm nghiêng kiến tánh xét tình, tình trời, tình Phật, điển trình thế sanh. Mình minh tâm kiến tánh, mình mới hiểu được cái tình. Cái tình ở đâu, tình của trời là tình gì? Bao la cỡ mở, từ bi bác ái. Tình của Phật đi tới không động, không có đá động ai hết. Cái diễn trình là con đường mình đi. Trình này là lộ trình ở thế gian. Tu thời gắn luyện chuyên hành, thanh cao cỡ mở, thiên sanh lý lờ. Mình tu mình phải gắn luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến, đi tới con đường thanh cao cỡ mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cỡ mở bộ đầu, nó mới lấy cái thiên ý, cái thanh điển ở bên trên, mới thoát những cái lý lờ chân chánh. Khuyên người lầm lật, ai ơi xem xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Đó, cái lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tâm bộ đầu, nhớ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình. Mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, rồi mới xét cái đời đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi.
Dứt khoát tự cứu. Tình đời luôn luôn kích động và lưu luyến, gọi là tình cảm từ trược tới thành. Trong thực hành tùy theo hoàn cảnh mà tiến hóa, chúng ta rất cần có sự dấn thân rõ rệt thì mới thấy rõ là tình tiền duyên nghiệp không khác gì một chiếc cầm bày biểu những điều không cần thiết, lo âu những chuyện vô ích cho phần hồn. Càng ngày càng bị giam hãm, tự mình siết chặt tâm thân, tự cảm thức lúc nào cũng bận rộn cả. Tâm trí không được phát triển, dấn thân trong khổ mà không hiểu được giá trị của sự khổ. Hướng ngoại lúc nào cũng giữ ý đồ mưu sự không thành, cuống cuồng theo chiều hướng không cần thiết, muốn ngoan đạo mà lại giữ đời tạm vui. Chiều hướng không rõ rệt và rất khó dứt khoát, không chịu thực hành trong thanh tịnh với khả năng sẵn có của trời ban là sự sáng suốt vô cùng tận. Hướng về cõi Đại La mà hành sự, quý yêu trời Phật mà tu, không chịu làm ngu mà tự sửa, cứ ôm lấy trí khôn tạm bỡ, không đi đến đâu cả, khó hòa khó tiến. Thậm chí cha con chồng vợ cũng phải ly tán. Lúc đó mới cảm thức được cô đơn là quý, bớt sự ỷ lại, tự cảm thức được khả năng của chính mình, đương đầu trong mọi sự cần thiết trong cuộc đời. Phải hành thì mới có tiếng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, tức là tự tu trong thực hành, nhiên hậu mới thấy rõ nghiệp tâm là gì. bằng lòng sửa mình trong cuộc tiến hóa hiện tại, hướng về nguyên lý tình trời mà học hỏi, tự dập tắt được dâm tánh và sự đua đòi bất chánh. Từ từ tự mình hiểu lấy chính mình nhiều hơn, thì mới bằng lòng buông bỏ những sự không cần thiết và thực hành những sự cần thiết cho tâm lẫn thân. Tự xây dựng cho mình một tập quán tốt là hành thiền đứng đắn. Tự tu tự đạt, kết quả tiến về không giới càng ngày càng rõ rệt hơn. Lúc ấy mới cảm thức được nguyên lý của trời đất mà chịu thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy được sự hòa bình là rất cần thiết cho nhân sinh tại mặt đất. Thanh tịnh hiểu mình thì sẽ hiểu được tất cả tình thương yêu của trời đất đã ngày đêm phục vụ quần sanh ổn định mà tự tu.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ á, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có của sức mạnh vô cùng, nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn, mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang, nó luôn luôn liên hệ với ba giới, cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại, thấy rõ, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. Tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó, chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai.
Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa đâu có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời. Tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời. Xạo, phải không? Cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sanh một vị Phật, bây giờ ngài là Phật rồi. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó, nhìn vô thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?
Mình phải có cái sự là hiệp thông, tức là harmony, hiệp thông với vũ trụ, với đấng tối cao. Đó là cái cảm nghiệm của con người. Bởi vì khi mà mình vọng động, mình tư tưởng nhiều quá, nó chi trí đi, thì mình không thấy được những cái kinh nghiệm về, mình gọi là hiệp nhất, cảm thông với thiên địa. Nhưng mà nó thấy cái điểm này, nó tắt cái này, là khi mình chết. Khi mà thầy chết cái, thì lúc bây giờ tất cả những cái công việc của thầy không còn gì hết. Tất cả những điều gì thì thầy làm, thầy cảm nghiệm, bây giờ tan này khói hết. Thầy thành một cái thây ma, một cái bộ xương. Thì hỏi bây giờ thì cái gì thì thầy trong cái đó là một cái thất bại của con người, là nhất nhục nhã kia, nghĩa là làm gì làm mới là cuối cùng cũng xuôi bàn tay, cũng đi luôn. Thì hỏi rằng trong cái kinh nghiệm của thầy đấy, như vậy cảm nghiệm đó là mình thấy trong lòng mình như vậy, thì thấy rằng thì thầy thấy rằng cái chết đó là làm sao, và chết rồi thì mình có còn không hay là mình cũng đi luôn. Thì tôi hỏi rằng kiếp sau nó có không hay là nó chỉ là một cái gì giả tạo.
Nên vì lý do như vậy chúng tôi mới thực hành cái pháp, mà chúng tôi cũng đầu óc có sạn, cũng mưu mô đủ chuyện hết. Tại sao chúng tôi hành cái pháp này để chi? Để mỗi đêm chúng tôi được đi, mỗi đêm chúng tôi được hiệp thông với bên trên, và tôi thấy cái cõi đó là cõi trường sanh của chính tôi. Thì cái lúc ra đi tôi không có bỡ ngỡ. Còn những người chỉ ôm cái xác phàm, ôm lý trí của tình đời này đó, khi ra đi là mất hết. Bởi vì lý trí của tình đời không có ôm đi được, mà quy không á, là ôm đi được. Anh nói hiệp thông đó, khi anh quy không thì anh mới hiệp được bên trên đó. Thì lúc anh ra đi thảnh thơi. Bởi vì ban ngày anh ngồi thiền, rồi tới lúc mà trình độ anh khai thông tam giới rồi, lúc đó anh ngồi nhắm mắt, anh thấy anh đi rồi mà đâu có tới giờ chết, anh đâu có, anh chết trước khi chết mà. Tại sao anh phải lo âu cái chuyện chết? Còn anh chưa biết cách chết, anh phải lo âu chuyện chết. Vì sao? Vì bản chất si mê của cái thể xác này, si mê của tình đời, si mê của ngoại cảnh, anh không nỡ nào đi. Còn cái này mà mỗi đêm mỗi thanh lọc rồi, nó ngắn gọn rồi, nó nhẹ nhàng rồi, nó đi rồi. Thì tôi đã chết, trước khi chết thì tôi thấy sống tôi cũng vẫn học, mà chết tôi cũng vẫn tiến. Thì cái chết sống không có nghĩa lý gì đối với người hành pháp, tâm thực hành mà truy tầm chân lý. Không có nào núng trước cái chết. Cũng có chứ, vẫn tiến quá, vẫn tiến quá theo trình độ. Cũng như bây giờ anh tu tư Phật giới thì anh phải đi làm việc trên Phật giới. Không bất tử, không bất diệt, bất diệt, bất diệt, bất diệt. Linh hồn bất diệt, linh hồn là vô cùng. Khi mà anh hiểu rằng cái linh hồn anh bất diệt, anh mới chứng minh rằng anh chết chắc chắn là anh lên thiên đàng mà. Cái đó nó mới bảo đảm trong lúc ta còn sống, còn ôm cái thức đời mà ta bỏ thức đời, mà ta
thực hành về thức đạo, bỏ đời tìm đạo mà, anh truy tầm đạo mà, thì anh phải truy tầm cái nguyên linh của anh mà, bất diệt ở chỗ đó, giá trị cho người ta. Chứ bởi tụi tôi đâu có điên mà ngồi chồm hổm ngồi xếp bằng chi vậy, nó có cái chuyện gì đổi cho tôi mà, chứ tôi có điên đâu, tôi cũng biết nhảy đầm, tôi cũng biết ăn nhậu, cũng biết đi chơi vậy, biết đánh bóc rồi vậy, nhưng mà không làm. Để tôi thấy cái kia cần thiết không? Cái đời đời bất diệt mà Chúa đã xác nhận, tôi đi vô chỗ đó, tôi phải trả một cái giá trị như vậy đó, tôi trả một giá khổ cực như vậy để tôi tìm ra cái đó, chính tôi phải hành, cũng phải khi không tôi có được. Thì bây giờ anh thấy rằng mấy này nó khùng vậy thôi, tôi bắt chước rằng mày khùng, tôi làm thử thời gian, anh thấy lúc đó anh nói cũng như tôi chứ không có khác gì hết. Thế tôi đã tìm được cái chết của, trong cái chết của tôi là có cái sống rồi, tại sao tôi còn lo âu nữa? Lúc đó anh mới thấy là vấn thân vô trong xã hội để hy sinh giúp đời, vấn thân vô gia đình hy sinh giúp vợ con, chỗ nào anh cũng vấn thân được hết. Bởi vì anh trở về nguyên linh điển quang của anh rồi, anh đâu có bị mất nữa, không có thiệt thòi. Cái anh nhìn tôi là cái gì đó, nhìn điển quang anh nhìn tôi, anh mới thấy tôi chứ. Ở trong đó không có điện thì anh không bao giờ anh thấy tôi hết. Cơ quan anh không có điện, anh không có thấy tôi hết. Mà anh không có điện, anh không có liên hệ với các càn khôn vũ trụ, anh không có liên hệ với các giới thiên liên, thì cái điện anh có rồi. Mà bây giờ anh vung bồi cái điện anh trở về với cái điện nguyên thủy sơ khai, lúc đó anh nắm vững tình hình rồi. Mà không có người nào có thể nói anh được, chính anh tìm ra mới được. Kinh thánh để rõ ràng, mà anh truy tầm mà anh không thực hành thì không bao giờ anh đến. Anh đập xuôi không bao giờ anh thấy cái gì hết, tâm anh vẫn bận, vẫn bận rộn, vẫn buồn phiền. Mà anh truy tầm, anh thực hành rồi, anh thấy tâm anh vui sướng quá, enjoy thiệt. Tôi có cái thể xác này, ông trời Chúa cho tôi đầy đủ, tôi không có thiếu, không bao giờ nghèo, không bao giờ khổ. Lúc nào cũng sung sướng trong sự quân bình sẵn có của tôi. Khi mà vượt được chết sống rồi là quân bình rồi. Cho nên người ta tìm cái pháp ra người ta hành. Người nào mặt mày thấy cũng vui. Anh năm ngoái năm kia anh gặp tôi, năm nay anh thấy tôi sao, có buồn không? Thì cũng vậy đó thôi, anh thấy không? Rồi mà từ năm đó anh làm tới năm nay là anh nghe tôi nói chuyện khác. Rồi bây giờ bắt đầu anh làm rồi, 2 năm sau anh nghe nói chuyện khác. Cũng nói bao nhiêu công chuyện nhưng mà anh cảm thấy khác. Bởi vì anh đã thanh lọc anh rồi, anh có chỗ chứa nhiều cái hay lắm. Nó rõ rệt mà không xa những lời trong Kinh Thánh. Không có xa chạy mà không có sai chạy chỗ nào hết. Tiến tới đó là chỉ con người bị ràng buộc bởi ngoại cảnh quá nhiều, thành ra chậm tiến. Mình biết mà mình không làm thì tự nhiên mình là chậm tiến. Mà biết mà mình làm thì tự nhiên mình tiến tới rồi. Mà tiến tới để chi? Anh làm một việc cho tất cả mọi việc. Anh tiến được thì mọi người sẽ đồng tiến cùng anh. Cũng như tôi ở nhà tôi thầm tu chứ tôi đâu có công khai tôi tu gì đâu. Ở Việt Nam tôi đâu có nói tôi tu thét rồi tôi ngồi tự nhiên tôi nói ra. Người ta nói tôi thông minh đồ này kia nọ rồi người ta ồn ùn tới nhà tôi kẹt tới bây giờ tôi không có đi chơi được nữa. Nhà tôi lúc nào cũng có người ta mà ở chỗ nào cũng có người ta đi theo hỏi tôi không. Phải do tôi trả một cái giá rất đắt tôi mới có cái này. Ngày đêm tôi lo tôi luyện tôi sửa tôi mới thấy rằng trong tôi có khoa học quyền bí. Mà tôi khai mở được rồi tôi thấy cái cõi khoa học quyền bí của càn khôn vũ trụ với tôi là một. Không có xa cách.
Người sanh tợ tình ta, thấy người, tình người là thiên tính, cũng như chúng ta mà thôi.